Câu hỏi 1 của tờ 1: gia đình con đặt bàn thờ Phật trên cao, bàn thờ gia tiên ở dưới. Có người nói làm như thế thì không được, vì khi lễ Phật lại vái đúng vào tầm, vào tâm bàn thờ gia tiên là không nên. Vậy phải làm thế nào khi không có điều kiện đặt hai bàn thờ ở hai nơi khác nhau trong một căn nhà giới hạn không gian? Đức Phật dạy trong Kinh Du Lan và bảo cha mẹ, cha và mẹ là hai vị Phật trong nhà. Ta có thể đòi siêu và nhân rộng cái câu đó ra: ông nội, ông ngoại, bà ngoại, ông cố, bà cố, ông ngoại cố, ông bà, ông nội cố, đều là những vị Phật ở trong nhà. Cho nên thời gia tiên, ông bà tổ tiên cùng với bàn thờ Phật không có gì là sai. Và cái vị thế mà cái câu hỏi này đặt ra cũng đã khá hay rồi, tức là Phật ở mức độ cao hơn vì cha mẹ tổ tiên chúng ta dù sao lên đây cũng còn là người phàm, cho nên để dưới Phật để các ngài có thể học được ở Phật, có thể kính Phật và giờ đó cũng được phước lành. Vấn đề ở chỗ là chúng ta thờ một cách trang nghiêm, đừng có lộn xộn, để việc bái kính thắp hương vái lại nó tạo cho mình cái niềm hoan hỷ hạnh phúc, là ta làm đúng cái nghi thức thờ phượng Phật và gia tiên ở nhà. Vấn đề thờ phượng có yếu nằm ở chỗ là đừng để ở chỗ quá cao. Cho nên Mỹ Hương mà chúng tôi được một người Phật tử mời đến nhà thăm viếng và yêu cầu thắp ba nén hương. Bàn thờ cao khoảng 2,5 mét. Người nhìn chúng tôi có thứ tư, cái gió đều đâu tới đâu. Cho nên nó ra chỗ và lấy một cái ghế ra, cái ghế có 2 tầng, và phải bước lên tầng 1, đứng lên tầng 2 thì mình cắm 3 cây hương vào bát hương được. Chúng tôi đã góp ý với gia chủ đó rằng vì hiện nay cái không gian hơi chật, chưa có cái điều kiện tốt hơn được nhà để đầy hết tất cả các vật dụng này. Cho nên khi mà sửa nhà lại đó, để bàn thờ ở cái tầm mắt nhìn của mình, để việc ra vào có thể nhìn thấy và sanh lòng tôn kính dễ dàng hơn. Cái cốt lõi của thờ phượng là nằm ở chỗ đó. Từ đó ta học được những cái đức tính cao thượng từ vị Phật, từ vị Bồ Tát mà chúng ta tôn thờ. Còn các quan niệm về kỵ ở trong dân gian đó, nó đều không có đúng. Tôi nói là khi mà để cái hình gia tiên mà ngang với cái tầm mắt nhìn của mình, hay là tầm cổ hay tầm lại của mình, là nó đụng, nó chạm chỗ gì đó, con giáo góc độ nói đều là mê tín cả. Ở trong các chùa đó thì bàn thờ Phật nó nằm dưới chính điện, bàn thờ các hương linh bao gồm gia tiên của bá thánh đó, thì một số nơi đặt ở nhà tổ, một số nơi đặt ở linh đường, một số nơi đặt ở địa tạng đường, tùy theo điều kiện không gian và cái phong cách thờ phượng. Nên trong chùa không để hình các hương linh ngang với Phật, cùng bàn với Phật, vì mình có điều kiện mà. Và cái thứ hai nữa, có nhiều người thích lại Phật nhưng không thích lại các hương linh. Cho nên để hương linh trên bàn thờ Phật thì họ không lại được. Còn trong gia đình chúng ta thì không như thế. Người ta là con cái của ông bà, của tổ tiên, của gia tộc. Ta bái biếu, cung phụng như là thờ các vị Phật ở trong nhà là đại hiếu. Thì đó là tiếp tục làm. Và đừng sợ, giả sử có ai không hiểu, phải bị chỉ trích, chúng ta cũng không được quan tâm. Vì điều kiện không cho phép. Ta chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là thờ chung, miệng có sự tôn kính, sạch sẽ, cung nước, hoa, trà quả phẩm vật. Và nếu ta có ý thức và tới gì hơn chút xíu đó, thì ta làm 2 mâm trái cây, 2 dĩa trái cây, 1 dĩa cho Phật cao hơn chút xíu, dĩa cho ông bà thấp hơn chút xíu. Tâm ta tự như thế là lòng thành đã được chứng kiến và thừa nhận. Nếu cúng cho Phật cũng vậy, 3 chút, và cho ông bà cũng 3 chút, Và khi cúng ông bà tổ tiên chung với bàn thờ Phật đó, thì đừng có cúng bia, trầu, cao, thực phẩm mặn. Và đây cũng là một cái việc rất tốt để ta cúng thùng trà, đơn giản nhẹ nhàng mà nó vẫn có được ý nghĩa cao thượng của nó. Một câu hỏi khác: đất nhà con đang ở chỉ có 10 mét vuông, có hai cốt người Tàu nam và nữ, có thêm một tên chó lâu năm rồi, gia đình sống trong nỗi sợ hãi, đưa con vật thì con vật bị chết thảm thương, ba lần trộm vào nhà để lấy đồ. Mọi người trong gia đình có năm ốm đau bệnh nặng suýt chết, chúng con rất muốn chuyển chỗ ở đi nơi khác. Bà thầy, đây có phải là nghiệp của chúng con phải trả, hay đất của chúng con ở nhiều quá, xin thầy có một lời khuyên. Quan điểm này nó có gốc rễ từ nền văn hóa Trung Hoa. Khi nhà cửa được cất ở trên một cái bộ huyệt, dầu biết hay là không, vô tình hay cố ý, người ta quan niệm rằng đó là âm chưa siêu thì dương không thẳng được, cho nên đó, những ngôi nhà đó lục đục về tánh tình, lặng đặng trong quan hệ, bệnh tật trong sức khỏe, ngóc đầu không nổi trong làm ăn, tất cả những điều này đó nó không có ảnh hưởng đến như thế. Nhưng mà cái cảm nhận và cái nỗi sợ hãi đó, với những niềm tin về sự lý giải trong nhân gian, làm cho chúng ta có cảm giác và cảm nhận như vậy. Khó mà tìm được một cái lô đất nào mà trên dưới đất nó chưa từng có người chết đó. Đó là sự thật. Khi mà ta không biết thì ta thấy nó bình thường, bình an, và những cái trục trặc trong nhà ta không lý giải liên hệ đến nó. Còn khi ta biết là sợ. Cái khu phủ nhuận mới ở thành phố Hồ Chí Minh vốn nó là một nghĩa trang, và bây giờ người ta giải mã các nghĩa trang này đi, và ta cắt một cái khu biệt thự rất là đẹp và sang trọng, dân giàu sang nó chỗ khác tới làm ăn thịnh vượng vô cùng, có ai biết gì đâu. Vì họ không biết cho nên họ nghĩ có ảnh hưởng, mà cho tới có ảnh hưởng đâu. Nhưng mà khi có chuyện trục trặc, thay vì người ta tìm ra manh mối của nó từ nền kinh tế, từ cái cơ chế và chế độ sống, thì người ta là không, người ta lại thích đổ thừa. Cái phần đổ thừa này đó, nhiều khi do các ông thầy lý giải, thầy pháp, thầy cúng, thầy bói toán lý giải, làm cho nỗi sợ hãi đó nó nhiều lắm, làm cho người đó không yên. Thì khi mà mình sống ở trên một cái căn nhà mà bên dưới nó có cốt của một người nào đó, thì ta hãy làm lễ và thiêu, rồi đem vào cho một ngôi chùa nào đó, nếu ta được phép làm. Việc làm như vậy đó, nó một mặt nó giúp cho mình giải phóng được cái tâm lý sợ hãi mà vốn trên thực tế nó không có. Còn cái con vật nó bị chết thì nó đến tuổi nó chết, bệnh nó chết. Dù ở nhà không có con nào cũng chết. Quý vị cứ tới những cái nhà nào mà từng đã nuôi chó, mèo, gia súc, có con nào không chết đâu, người còn chết. Một đời ta, ba đời nó. Nhưng khi mà mình không có ý, để ý tới thì mình thấy nó bình thường, để ý mình nghĩ đấy, có lẽ nó liên hệ vấn đề là chỗ đó. Cho nên cái nỗi sợ hãi nó có cơ sở để tồn tại. Mà nhất là sợ hãi cái chết, bệnh tật, gia đình, làm ăn, sự nghiệp, nó làm cho mình dễ dàng bám vào đó như là một cái điểm mê tín không tháo ra được. Còn đau ốm nằm bệnh thì mình phải đi khám bệnh thôi. Cách đây khoảng vài tháng có một Phật tử trong khi tham dự có tôi một ngày làm ở chùa Phổ Quang, chúng tôi làm công việc điều phối, cô đến với tâm sự: thầy ơi, gia đình chúng tôi đi coi bói thì mấy thầy nói rằng là gia đình người ông chết vào cái năm tam tang, nên trong vòng 2 năm qua có thêm 2 người chết nữa, giờ tôi sợ quá. Thầy họ mới đến lúc nào đến phiên tôi. Xin thầy giờ này giải dùm. Tôi hỏi người cháu thứ hai bao nhiêu tuổi, bà trả lời 76 tuổi. Chúng tôi hỏi là chết có bệnh gì không, bà trả lời ung thư gan. Ung thư gan Đức Phật thì bà cũng chết thôi, đúng hồ là mình mà 76 tuổi là tuổi thọ đó, 60 tuổi là thọ, đúng hồ là 76 đó là mình thêm được 16 năm, quý quá rồi. Bệnh tật thì phải chết là chuyện rất là thương tình. Tôi hỏi là những người chết thứ hai đó là ai, bà trả lời là con tôi. Bao nhiêu tuổi? 46. Bị bệnh gì? Nghiện rượu, chán ngán mà chết. Thì dân bận rượu đi, 40 tuổi là đại phước á, chứ mà nhậu từ nhỏ một ngày mà 3-4 lít rượu đế, 20 mấy tuổi chết à. Mà lần này được 46 tuổi là cũng đại phước. Cho nên là nếu mà bệnh tật thì ta phải coi đi khám bác sĩ, nó bị chứng bệnh gì. Nếu trong cơ thể có bệnh ta phải điều trị nó phải, và hãy xem nó là một chuyện bình thường chứ không phải là do ảnh hưởng của người chết bên dưới làm cho chúng ta bị bệnh tật xào xáo trong gia đình. Có một Phật tử khác cách đây khoảng chừng là 2 tháng rồi, nói là bây giờ kể từ khi tôi phát hiện ra dưới cái nền nhà có một cái mộ làm ăn không lên được, nó xào xáo hoài, vợ chồng cứ gây gỗ hoài, cho nên nhờ thầy cúc. Chứ tôi biết cái này là hơi khó trị rồi, phải tới cúng thiệt. Cúng xong đâu tuần sau anh tới tạ lễ, nó chờ tới cái đường nghiệp cúng rồi thì gia đình tôi nó im lắm lắm, bình an, hai vợ chồng không còn gây gỗ nhau nữa. Vì họ ức chế đó, lo sợ bởi những ông thầy dùi bối ra mau với nhà ra rác đó. Cho nên khi về nhà về cái căn nhà mới là thay vì rộng rãi thoáng mát hạnh phúc lắm, nhưng mà phát hiện có cái đó gia đình lo sợ hãi lên, và cái ức chế tâm lý đó làm cho người ta mất đi bình tĩnh. Cho nên một cái chuyện nhỏ nhỏ vợ và chồng có thể gây lộn với nhau, cãi vã với nhau. Người vợ nói hôm bữa khuyên anh là đừng có mua cái nhà này, mà anh cãi em mua chi bây giờ nó bị vậy. Ông chồng nói bây giờ cái đổ lỗi, bây giờ nhà đã mua rồi cũng phải ở thôi chứ làm sao mà nó, cho nên cãi vã với nhau thôi. Nhưng mà khi được ông thầy đến cúng mà tin tưởng vào năng lực ông thầy, cho nên nghĩ là mọi thứ nó được giải mở đó, nên nó mất đi cái cãi vã. Tuy vậy cái phương pháp tâm lý nó cũng có tác dụng. Và chúng ta cũng có thể đặt ra một giả thuyết là trong cái tình huống cái người chết nó chưa siêu được, ta đang muốn mình giúp đỡ để hỗ trợ, người ta có những dấu hiệu này nọ để cho mình bị bệnh, để mình nhận ra là đang có một cái vong hồn, nó cũng có những tình huống thật như thế, nhưng phần lớn là rất ít. Nhưng mà người dân gian thì cứ cảm nhận cái gì nó liên hệ đến sức khỏe rồi trục trặc vô đình là do cái người ấm, từ lúc mình vô an cho những người đó rồi. Thì trong tình huống đó ta làm để cầu siêu đó, là nếu hương linh này cảm nhận được sự hướng dẫn để mà rửa bỏ thân thể vật lý ở cái mồ người ta ra đi, thì âm siêu dương thận cũng là điều rất là tốt. Cho nên giàu có hay không thì việc cúng kính vẫn là điều hay. Vấn đề đặt ra là ta đừng nên quy kết nó là cái nghiệp của mình phải trả. Cái này nó là một cái thái độ chấp nhận vận mệnh. Mà nhiều khi có những cái chứng bệnh chứ đi bác sĩ chút xíu hết rồi, mỏng chịu đi, rồi đi đến thầy pháp. Ở chùa Giác Ngộ có hai Phật tử thân quen nhau mấy chục năm, đi chùa từ nhỏ 70 tuổi ngoài. Rồi một bà bị đau, là hai người đang giận nhau. Thế mà bà bị đau đấy, bà đi con thầy pháp ở ngoài Đô Long Thành. Trong thầy pháp cũng nói đó, trong số những người bà có một người bạn thân đó, bà đó hôm nay là không nói chuyện không, bà thảo im á. Giờ khi nghe nói như vậy cái bắt đầu là nghĩ đổ dồn cho trách nhiệm cho người kia nó thư yếu mình, cho nên cái đau nhỏ nhỏ mà bạn thấy nó đau quặn, tưởng tượng cái bùa nó đang nằm trong bụng mình á, cho nên về mất ngủ bỏ ăn nhiều hơn. Gặp chúng tôi là thuyết phục nhiều lần mà bạn cũng không rũ bỏ được, cho tôi mới mời một bác sĩ giỏi, thật là giỏi, rồi đến nhà bà và yêu cầu con cháu của bà mời về và khám ra là bà đang bị cái chứng nóng gan đó. Nó là một cái dạng đầu để giảm cái tình trạng sơ gan, cho nên chỗ uống thuốc hỗ trợ gan thì như mát mẻ lại hết dòng bệnh nữa. Và do vì tin theo các thầy bói thầy tướng cho nó đại hay chúng làm cho mình nghĩ thật, rồi mà nghĩ ngoan cho cái người kia biết bao nhiêu tháng. Trong trường hợp đó ta phải sám hối để giải cái nghiệp thầm quan và điều trị bệnh thì nó sẽ hết. Dĩ nhiên chúng ta không lừa trừ những cái chứng bệnh nghiệp, nghiệp đó là một lời bệnh khác hoàn toàn. Vẫn sống điều độ, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, làm chủ được cảm xúc, không hưởng thụ, không sao đọa, bài bản là hoàn. Mà cái bệnh lắm sẽ nó có thể dẫn đến cái chết hay là cái gì nó không đáng gì đâu mà nó dẫn đến nghiêm trọng, thì ta phải sám hối để giải trừ nghiệp chướng. Thì trong tình huống đó nó là một cái điều khác. Một câu hỏi khác: làm thế nào để biết được các vong linh trong gia đình được siêu thoát hay là đã đi đầu thai? Các vong đã được đi đầu thai và siêu thoát rồi, các vong chưa được đi đầu thai siêu thoát không dựa vào các ngã đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì vẫn phải cúng và đốt quần áo tiền. Nếu không cúng và đốt quần áo vàng mã thì làm sao họ sống, mà họ sống theo kiểu gì? Có phải là ma đói hay không? Có thế giới người âm vì họ có duyên nợ với nhau, có thể nam nữ cưới làm vợ chồng không? Các vong linh đã đầu thai hay được giảng sinh thì qua trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, người nhà muốn gặp con hiểu biết được họ sống như thế nào có được hay không? Nếu một là thành là bốn, thành tầm là như câu hỏi dài. Chúng ta đừng quá bận tâm rằng là cái người quá cố trong gia đình của mình được mình quan tâm đã được đi đầu thai chưa. Cái nỗi quan tâm đó làm chúng ta cứ nôn nức ngày đêm, sợ hãi, sầu lo, phiền muộn. Như chúng tôi đã nói lần trước đó, cho đến lúc nào chúng ta không có bất cứ một dữ liệu gì cho thấy rằng là người đó chưa được siêu, thì ta cứ tạm an tâm rằng người đó không có gì phải để bận tâm và lo lắng. Dấu hiệu siêu thoát nghĩa là không về báo mộng, không về đánh thức, không về cho biết, không có những cái dấu hiệu để mình cảm nhận được là họ đang có mặt ở trong nhà hay là ở nơi mà có tình cảm rất đẹp giữa vợ chồng đã từng diễn ra, hoặc là giữa người sống và người chết đó, đã từng biết đó, thì ta cứ an tâm để cho tâm mình được thoải mái. Còn lo lắng quá lên sân bệnh tật thì cũng không nên. Vấn đề còn lại là ở trong cái ngôi chùa Bắc Tông á, cái 4 giờ chiều là có cái lễ cầu siêu cho các cô hồn, cho các quan hồn, cho các quỷ tử. Ta hồi hướng và mong cho hương linh đó đó về để nhận lời kinh được siêu thoát là tốt rồi. Cứ làm, và đến ngày giỗ ngày cũng tự tóc ta làm hết mình với tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các nhà sư để rũ bỏ cái nỗi lo, giúp cho hương linh an tâm là người đó sẽ ra đây thôi. Còn đối với những người bị dướng ở trong tình cảnh của ngạ quỷ nó chưa được siêu đó, thì cái nhu cầu cúng giấy vàng mã, đốt tiền bạc nó chỉ là một cái ảo giác và nó có gốc rễ trong mê tín. Lần trước chúng tôi phân tích rất kỹ lắm, cho nên không cần phải nói thêm. Và do vậy đó, lễ cầu siêu sẽ giúp cho họ thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ. Vấn đề xem vợ và chồng là duyên nợ lẫn nhau, đó là quan niệm của Nho giáo. Con là nợ, vợ là quan gia. Đạo Phật không nghĩ như vậy. Chưa bao giờ có ở trong bất cứ một kinh nào, từ kinh điển Pali cho đến kinh điển A Hàm cho đến kinh điển Đại Thừa. Quan niệm sai đó nó làm cho tế bào hành gia đình thường xuất hiện. Tại vì người chồng đó, nghĩ vợ là quan gia của mình, cho nên có một cái bất hòa nhỏ nhỏ là đánh đập đấy, đánh quan gia để trả thù chứ đâu có thương, đâu có kinh được đó. Con là nợ, Thay vì mình con nó là quan đáng của tình yêu theo quan điểm nhà Phật, mình có trách nhiệm chăm sóc, lo lắng, thương yêu, nâng đỡ. Mình nghĩ là nợ cho mình làm đâu hết bổn phận đó, làm lấy lo, lấy chiếu lệ thôi, nó là nợ mà trả cho rồi, làm cho xong. Từ đó cái hạnh phúc gia đình nó mất đi. Làm vợ làm chồng á, nếu không nhân duyên quá khứ thì cũng nhân duyên hiện tại. Hiếm khi những cái cặp vợ chồng nó kết nối từ nhân duyên quá khứ lắm. Ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đưa ra ba điều kiện mà nó có một cái câu chuyện và điển tích như thế này. Có một ông phú hộ do vì mãi mê làm kinh tế đó, cho nên ông lấy vợ muộn. Vợ ông nhỏ ông mới mười mấy tuổi đó. Cô vợ rất là xinh, đàng hoàng đứng đắn lắm. Hôm nọ bị bệnh, ông nằm liệt giường và cái ý thức là bệnh nếu mà không chữa trị làm được thì mình phải vẫy tay chào với người vợ rất là dễ thương, cho nên cái sức ép tâm lý đó nó đổ dồn lên ông nhiều lắm, cho nên ông bệnh trầm trọng hết. Ông mới gọi vợ ra và hỏi như thế này: em có thương anh không? Vợ trả lời là: bao nhiêu năm chung sống cho nên anh không nhận được đó mà phải hỏi, dĩ nhiên là có thương chứ. Ông nói tốt lắm, đó là niềm mặt mũi. Sau khi anh chết em có tái giá không? Anh là nghĩ lo xa quá rồi. Trong mấy mươi năm chung sống chúng ta rất được hạnh phúc. Khi anh có qua đời đó, em không cần phải có nhu cầu để tái gia. Cái gì mình không thỏa mãn mình phải đi tìm kiếm, còn mình đã thỏa mãn rồi thì đâu cần. Nói như thế mà mặc dù ông cười mừng ôm hôn vợ nhưng mà vẫn không yên tâm. Và mà nói là Đức Phật Thế Tôn đang ở gần thì chúng ta khoảng 3 cây số thôi. Đây là một dịp rất là phúc cho gia đình mình. Ngài có thể tâm thông, hãy lấy Ngài làm trọng tài. Anh cứ hỏi, em không cần phải đến gặp Ngài trước để tới cái tình trạng hợp tác giữa em và Ngài. Câu trả lời của Ngài sẽ làm cho anh tin thật. Vừa nói xong là kêu thôi, danh nhân đâu, hãy cho cổng kiệu đưa ông và bà đến liền, tới gặp Đức Phật. Thì đến nơi đó, ông nằm ở trên giường, khổ đau sầu buồn và khỏi chuyện gì mà gấp thế. Ông nói là vừa rồi vợ chồng con mới có những cuộc đàm thoại về cái chuyện chung thủy, và con đang làm một cái công tác đó là cho con vợ con một cái bài thử nghiệm coi vợ có thật sự là thương yêu con. Vậy con đã nói rồi mà con không biết là có thật hư ra sao, cho nên xin Ngài chứng giám. Đức Phật nói vợ ông đó, là một người chung thủy là điều không có gì để phải hoài nghi, không có phước lắm mới có được người vợ như thế này, cho nên hãy an tâm. Ông tin Phật mạnh quá cho nên lúc đó tóc một hồi hết bệnh, mình tưởng đó. Cái tâm lý nó thường tạo ra sức ép ở người lớn tuổi hơn, người nào thương cái người trẻ tuổi hơn mà nó sức ép. Em đó Đức Phật mới nói là ông mới hỏi như vậy: xin thưa Ngài, làm thế nào để vợ chồng con kiếp sau tiếp tục là vợ chồng? Ông sợ mất mà, để sự đi trước đó thì ông chờ đó. Đức Phật nói yếu tố đầu tiên là hai người phải chung thủy với nhau trong suốt mấy mươi năm kể từ khi kết hôn, như là một khế ước xã hội, hai con tim được họ hàng chứng giáo và cha mẹ đồng tình. Đó là yếu tố tiên quyết. Cái thứ hai đó, trong suốt thời gian chung sống, giàu có người đẹp hơn, giàu hơn, hấp dẫn hơn, đem lòng thương mà người này cũng không mặc đến, vậy đó nó làm cho hai này gắn bó với nhau. Cái thứ ba, một trong hai người đi trước phải phát nguyện là tôi chờ, tức là mình vẫn mong mỏi làm vợ và chồng tiếp tục. Và cái thứ tư là yếu tố quyết định, là người đi sau phải đi tìm kiếm người đó. chứ không có hứa lèo quên lắm. Hội đủ bốn điều kiện này đó thì vợ chồng trở thành nhân duyên của nhau. Ở trong kinh bản sinh, tức là nói về chuyện tiền thân của Đức Phật đó, thì bất cứ một sự thành công nào của Tất Đạt Đa, tức là Thái Tử sau này thành Phật đó, trong nhiều đời kiếp trước đều có bàn tay của Gia Du La La. Gia Du và Tất Đạt Đa đã từng là vợ chồng của nhau nhiều kiếp. Từ cái giả thuyết đó mà chúng tôi đã tư vấn cho người viết kịch bản đó, theo cái đơn đặt hàng phải làm sao Gia Du La La là người đạo diễn cho cái cuộc ra đi xuất gia, chứ không phải Thái Tử chốn như nhiều giả thuyết khác đã đặt ra. Và cái vở diễn 15 tháng 5 vừa rồi nó mang cái yếu tố đó. Gia Du giả vờ ngủ, tức là ra giả từ nhưng mà không đặt ra vào vài lần. Thì cái lần cuối linh đi là Gia Du La La ngồi sổ dậy, tức là nó đi vào, bà nằm xuống. Và bà là cái người sửa soạn cái gói tư trang và trao cho Sa Đạt, giao cho Tất Đạt Đa khi vào đường sông. Thì nhận ra điều đó thì mới biết rằng là đạo diễn không ai khác là Gia Du. Cái hy sinh to lớn của người vợ đã làm cho người chồng thành công, không bị mang tiếng, ức chế tâm lý nó bị giảm đi nhiều lắm. Cho nên tu tập dễ có kết quả. Vấn đề còn lại chỉ là đối với người cha. Và đối với người cha thì Tất Đạt Đa cũng đã nói rồi, cho con xin bốn điều nguyện: trẻ mãi không già, sống hoài không bệnh và không bao giờ chết. Rồi mọi việc làm khổ đau được tan biến, vua còn làm không được làm sao cho. Như vậy Tất Đạt Đa cũng đã bắt đầu xem rằng là con sẽ đi, vấn đề còn là thời gian, điều kiện và cái thời điểm đó. Cho nên đâu phải bất hiếu đâu, một cái cuộc thương thảo với nhau, một cuộc điều đình, dầu cái người được điều đình không chấp nhận. Do đó là bốn yếu tố đó nó dẫn đến cái cuộc tình trong tương lai. Còn phần lớn nó là nhân duyên ở hiện tại. Ta phải hiểu như thế. Thì tất cả mọi thứ nó là duyên và nợ kiếp trước đó, trở thành là định mệnh, là số phận, là an bài. Cho nên ta đánh giá cái cuộc tình đó rất thấp, không có sự trân trọng nào hết. Thông qua cái câu chuyện đó ta có thể lý giải hiện tượng kén vợ kén chồng. Có nhiều người đẹp xinh lắm, biết bao nhiêu người là ghép mắt, hỏi han, cầu hôn, giàu sang phú quý muôn nơi hồ đó, không có gì thiếu. Tới bảnh trai của cô, người cô này cũng khước từ. Vì ý chung nhân của cô ta là có người hứa hẹn trước khi chết á, giờ đi quên đi lấy vợ khác thôi, tìm bà cũng ra. Hay là cái đàn ông nào đó, ông cứ đứng anh chờ. Mọi người không hình dung được cái người đó làm gì thế nào. Nhưng những người đến với mình thấy đó đúng cái tiêu chuẩn mà mình đã từng có ở cái đời mà mình vừa mặc đấy. Cho nên giờ nó tình trạng là kén chồng kén vợ hơn, không thể mà hết thì cuối cùng ở đâu thân. Cho nên lỡ hứa với ai đừng có quỳnh làm cho nó khổ như thế. Quan niệm vợ và chồng là nhân duyên nó rất là thích hợp. Nhân duyên nó thay đổi liên tục. Có người cưới người vợ chỉ vì người đó có danh sắc đẹp, có người lấy người chồng chỉ vì người đó có kinh tế, có vị thế xã hội để giải quyết cái nghèo khó của mình thôi, thì không thể nào có được một đời sống hạnh phúc. Mấy lần sang Đài Loan hội thảo, chúng tôi tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam, họ rất là khổ. Và người Đài Loan nói bằng cái từ rất là nặng: người phụ nữ Việt Nam sang đây chỉ là làm hai công việc sản xuất, tức là sản xuất các cái dụng cụ vật liệu, tức là lao động nữ. Thứ hai là sản xuất con cái, tức là làm dâu. Và ở Đài Hàn số lượng bây giờ nhiều hơn nữa. Và các nhà tâm lý học và xã hội học phân tích cho tôi thấy đó là bởi vì phim truyện Đài Loan và Đài Hàn chiếu ở trên các đài truyền hình Việt Nam nhiều lần, hình ảnh của những người nam, người chồng, người cha, người con trai rất là lý tưởng, rất đẹp, cho làm cho rất nhiều người phụ nữ Việt Nam thương thầm nhớ trời. Khi mà có những cái dịch vụ môi giới về hôn nhân, nghĩ mình có thể giải phóng được xã hội nghèo của mình, giúp cho cha mẹ được báo hiếu, họ đã đăng ký kết hôn. qua bên bệnh mới thấy toàn là mấy ông già 80 tuổi, đuôi mù sức mẻ, tâm thần câm điếc, dở nợ, ngậm bồ làm ngọt nhiều lắm. Hiếm khi có người nhận được một cái cơ hội tốt để lấy một tấm chồng nên thân, nên phận, nên duyên. Tất cả những cái nghèo và cái nhìn cảm cho họ ra. Cho nên ta không cần quan trọng cái việc là giàu sang, chỉ cần làm sao sống hạnh phúc thôi. Còn đối với cái phần cuối cùng của câu hỏi đó, làm thế nào để tiếp xúc với các dân, nhiều người gọi các nhà ngoại cảm qua điện thoại hỏi muốn biết là cha mẹ mình siêu chưa, tiếp xúc với hương linh như thế nào. Các nhà ngoại cảm đâu làm công việc đó, các nhà cầu siêu tức là các nhà siêu cũng làm công việc đó, công việc là giúp cho cái người chưa được siêu để được siêu thôi. Còn việc mà đối thoại nói chuyện không có giá trị gì đâu. Khi họ chưa siêu, họ phải tìm bằng mọi cách để nhờ chúng ta giúp đỡ. Lúc nào nhận được cái đèn xanh yêu cầu giúp đỡ đó, ta phải giúp hết tình, là xong rồi kết thúc thì tâm mình mới được an. Chứ đừng có quá bận tâm lo lắng là lúc nó sanh bệnh. Quá trời chuyện vậy. Chắc một câu này rồi cho đó là những câu hỏi sống đấy. Một câu hỏi sống dễ nhiều quá. Trả lời được câu này thì không được những câu khác. Thì bây giờ một câu hỏi sống đấy, để thầy có câu kiếm.
Thầy có nói là có một lý do để giải thích là tại sao trên đời này có người sống rất sung sướng, có người sống rất là khổ. Đấy là do người ta có ở kiếp trước người ta làm nhiều việc tốt thì kiếp này người ta được hưởng cái phước báo như thế. Thế con xin hỏi là ví dụ kiếp này con làm điều xấu thời trẻ, thế đến lúc về già con cũng cố gắng để hóa giải cái điều, tức là con cố gắng làm nhiều điều tốt để làm giảm bớt cái tội mà con đã gây ra. Mà giả sử là con chưa làm hết thì đến kiếp sau thì con sẽ phải trả nợ nốt. Và điều đấy có thể là có bất công với cái kiếp sau của con hay không? Tại vì khi kiếp sau con là một người khác mà con lại phải gánh cái hậu quả của cái kiếp trước mà con không hề biết. Với cả cái việc nhân quả này thì nó kéo dài như thế nào? Từ khi con người mà sinh ra làm người, tức là thời nguyên thủy đã sinh ra làm người thì chắc là sẽ có làm những cái điều tốt, điều không tốt thì cái nhân quả này nó cũng sẽ kéo dài mãi như thế, thì chấm dứt đến như thế nào? Thì, ví dụ kiếp này con muốn điều làm điều tốt thì liệu có thể hóa giải được hết tất cả những cái điều không tốt là từ bao nhiêu kiếp trước hay không?
Đó là một câu hỏi rất hay. Rất nhiều người Phật tử học nhân quả đạo Phật như hiểu sai, cho nên dẫn đến tình trạng ứng dụng sai. Có một câu kệ bốn câu bằng chữ Hán do các vị tổ Trung Hoa dạy: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết để trước mình như thế nào, sống tốt hay sống xấu, tiêu cực hay tích cực, để coi cái kết quả ngày hôm nay ta có. Muốn biết tương lai ta hạnh phúc hay khổ đau thì hãy coi các hành động hôm nay ta làm. Đây là một cái bản vẽ về cái cấu trúc nhân quả ba đề, nhưng mà nó ta gọi là cái cấu trúc cắt dập. Chúng tôi thường gọi đó là nhân quả mặt phẳng. Và trên thực tế bản chất của nhân quả đó là nhân quả hành động không gian. Dùng toán học chút xíu để ta dễ hình dung. Nhân quả mặt phẳng nó có giới hạn, nhân quả hành động không gian nó có sự thay đổi và biến hóa. Và trên thực tế nó phải là hành động không gian chứ không phải là mặt phẳng. Chứ bây giờ thường nói là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nhưng mà chúng tôi có thể cam đoan quý vị có những trường hợp trồng dưa mà chẳng được dưa thế nào. Ví dụ cái mùa rét vừa qua tại Hà Nội, mùa mặn chết hết trơn, tổn thất hoa màu đến hàng trăm tỷ đồng. Ai dám bảo là được dưa đâu. Nếu ta trồng không có phương pháp, khí hậu mùa màng không thích hợp, không có chăm sóc, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, ta không được gì hết. Gọi là dân gian nói câu phi thương mất phú, không làm thương mại thì không giàu sang. Trong giai đoạn đầu tư bất động sản hiện nay, ai làm đầu tư bất động sản là tán vào tài sản. Trước đó vài tháng, vài năm thì giàu. Nó phải hình thông, nó phải là hình thông. Nhiều chiều, nhiều hướng, tác động, ảnh hưởng, chi phối, chứ phải một mặt phẳng. Trên câu nói của Trung Hoa vừa nêu đó, tức là dựa vào cái kết quả hiện tại ta biết cái quá khứ, dựa vào cái giống gieo hiện tại ta biết cái tương lai, chỉ là một phần đó. Mặc dù nói chúng có thể đóng vai trò 70%, chứ không thể là tất cả. Mà nhân quả nó diễn ra theo một cái cấu trúc là lộ trình. Cái gì mạnh cái đó khống chế, ảnh hưởng. Ví dụ ở trên bàn có hai ly nước, đây là nước La Vie, nước lọc, chứ chẳng phải là nước khoáng, nước suối. Mọi người mà ta đề là nước suối thì nữa, chẳng phải là nước suối, chỉ là nước lọc đó. Chúng tôi uống vào. Và đây là một cái ly nước Pepsi hay Cola, Coca-Cola, hay là một cái nước 7-Up hay là nước gì đó, chúng tôi cũng uống vào. Hai cái uống vào cùng một lúc đó, nó sẽ có hai tác dụng khác nhau. Nước La Vie đó, nó làm cho thanh dầm. Và nước nước đặc biệt là chuyên trị về cái cổ, về viêm đó, nó làm cho mình thanh dầm. Còn uống Pepsi vào, nó sẽ làm mình tắc tiết. Nếu Pepsi đó có thêm đà, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng khó chịu mà nó lâu không được. Các ca sĩ, nghệ sĩ ta kiên cử những cái loại giải khát và đá để giữ dầm. Nếu cùng một lúc uống hai thứ này vào thì nó có hai tác dụng song hành cùng lúc đó. Và nó giảm bất vì cùng uống nước La Vie và cùng uống nước Pepsi. Nếu yếu uống Pepsi hết thì nó bị khan tiếng nhiều, nhưng vì có La Vie cho nên hết thôi. Hai cái đó cùng tác dụng bù trừ, nó tạo ra một kết quả chung, chứ không phải là La Vie kết quả riêng, nước lạ có kết quả riêng. Hai cái quà với nhau dẫn đến một kết quả. Thì trong đời sống đó, chúng ta không phải làm những cái hành động rời rạc cá biệt, mà cứ mỗi một tích tắc trôi qua, ta có nhiều hành động tư duy, nhận thức, ta có những hành động tay chân, lời nói, việc làm, và trải qua mấy chục năm của mặt trong cuộc đời ta biết bao nhiêu hành động. Trong quá khứ mình có thể có một cái hành động giết người chẳng hạn, người đó đã chết và không sống lại được. Và trong hiện đời ta làm rất nhiều công đức và phước báo về tử thọ. Ví dụ đi chăm sóc những người bệnh già ở giai đoạn gần chết, đó là một cách gieo hạt giống của sự sống. Ta vận động người ta ăn chay, gieo hạt giống nhân từ, bớt nghiệp sát với các loài động vật. Rồi ta khuyến khích người ta bảo vệ môi trường sinh thái, cũng là bảo vệ sự sống của các loài côn trùng, các loài có cánh, các loài hai chân, các loài bốn chân, và để tạo ra cân bằng sinh thái và gián tiếp tạo cái tuổi thọ của con người. Thì cái hạt giống mới này đó, nó thuộc về tuổi thọ, sự sống. Còn cái giết người trong quá khứ, nó là một đơn vị. Còn ta tạo ra hàng trăm cái đơn vị sự sống khác nhau, hay là hỗ trợ sự sống khác nhau, thì hai cái này nó bù trừ lẫn nhau. Thì cái diệt sát đó nó giảm đi một mức đáng kể. Và đây là việc làm của ngài Angulimala, được dịch trong chữ Hán là vô lão. Sau khi ông trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật, ông giết đến cả 99 người. Cứ mỗi người được ông bị ông giết đó, ông lấy một cái đốt xương sống, cái đốt xương tai, xỏ một cái lỗ và đeo trên cổ để thể hiện nguyên quyền của mình. Vì ông bị người ta sàm tấu rằng là gian dâm với người vợ của ông thầy Bà La Môn. Nên ông thầy ông ganh tị quá, cho nên ông hãm hại bằng cách là tạo tội lỗi cho đứa học trò của mình, si mê theo ông thầy, cho nên người này trở thành kẻ khủng bố. Cái người thứ 100 đó, ông tính giết mẹ, nhưng Phật nó xuất hiện một cách tình cờ, cho nên ông bỏ đi giết mẹ và theo Đức Phật. Đức Phật nói được triết lý bằng cách quan niệm thần thông, tạo một khoảng cách cố định với ông. Ông đuổi theo ngoài mà không đuổi được Phật, cho nên ông có dụ vào Phật: "Này Sa Môn, tôi đã đứng lại rồi, chúng ta hãy nói chuyện. Tôi đã mua giang xuống, bây giờ ông phải sợ." Đức Phật nói: "Ta Như Lai đã dừng, còn ông vẫn còn đang chạy. Con dao trong tâm ông vẫn đang còn muốn sát, muốn giết để si mê. Chân đã dừng, nhưng mà tâm chưa dừng, cho nên hành động vẫn còn trở thành hung thủ." Nghe như thế ông giác ngộ, và sau đó trở thành đệ tử Đức Phật xuất gia. Trong những năm xuất gia đấy, ông tu tập theo phương pháp quán từ bi được Đức Phật hướng dẫn. Thì khi mà được biết đó, thì vua Tế đòi đầu hàng ông. 99 gia đình có người cha, người mẹ, người thân, người anh, người em bị chết đó, cũng đòi mạng, trừng phạt trước pháp luật. Nhưng khi thấy ông trở thành một cái nhà sư thanh cao thoát tục, nhà vua đã đại và tha tội. Và những gia đình nạn nhân đó, thay vì giết ông để đền mạng, thì người ta chọi đá, chảy máu, sức đầu, bầm sưng, đau nhất. Có người đánh tập, có người chọi trứng thúi, có người ném quả cà chua. Hết. Đó là sự thật lịch sử, cái sự chuyển nghiệp tức thời. Như vậy thì cái quy luật nhân quả đó bù trừ giữa những hạt nhân, giữa những hạt nhân để nó tạo ra kết quả. Có những cái là tốt và xấu trổ quả của một lúc, có cái nó triệt tiêu và cái quả trổ nó không đáng là bạc, không đáng kể. Và đây là cái đặc điểm sâu sắc nhất của nhân quả được Đức Phật công bố. Nó khác với nhân quả định mệnh, số phận các bạn. Giết một con gà kiếp này, kiếp sau bị con gà giết lại. Nó như thế chỉ để răn đe, giáo dục cho ta sợ thôi. Còn nhân quả phải là hình thành không gian đa chiều tác động. Thì các tổ cũng dựa vào cái giáo dục mà các tổ đã dạy câu như thế này: buông bỏ đồ đao, lập tức thành Phật. Thành Phật đâu đơn giản như thế đâu, nhưng phải nó mạnh như vậy để cho cái người mà tạo tội bớt đi cái mặt cảm tội lỗi, mà vốn nó trở thành tòa án lương tâm hành hạ ngày đêm cho người ta chịu không nổi. Có nhiều người phải quyên sinh, hoặc là tâm bầm chặt thân thể mình, làm cho mình trở thành kẻ vô dụng, hoặc là có người bị ám ảnh và tâm thần. Cho nên phải nó mạnh mẽ như thế để cho họ vươn dậy làm mới cuộc đời. Mặc dù cái nghiệp giết chết kia thì phải họ phải trải qua, nhưng mà họ sống, họ làm mới, họ tạo các hạt giống tốt, thì họ có thể chuyển nghiệp được phần nào. Từ lúc có thể được 60%, 70%, tùy theo. Rồi cái câu nói hồi đầu thì ngàn, tức là quay đầu là bờ. Quay đầu là mới quay thôi, sau là bờ. Bờ là cái chỗ tốt đầu kia, phải bơi, và có người chết giữa dòng á. Nhưng mà ta phải nói tắt, chứ nói dài quá, bây giờ quay lại nha, bơi. Phải tập bơi chó nè, phải tập bơi bướm nè. Rồi đến cái kia mới có cái phao, nghe sợ quá chết luôn cho rồi. Giáo dục là như thế, nó phải có giai đoạn, nó có từng bước cho ta cảm thấy vững tin, bám theo, học theo. Trên nhân quả nó vẫn phải là đa chiều, chứ không phải là sự cố định. Chính vì thế khi mà mình gieo một cái hành động xấu, chỉ cần là có quyết tâm thay đổi là ta có thể chuyển nghiệp được. Không có gì là quá lo lắng, và không có gì là quá bất công cho cái đời sau của mình. Mình có thể giải nghiệp ở hiện tại này, chứ không phải chờ sau khi chết. Luật pháp và tiên tiến trên thế giới cũng tạo chúng ta một cái tiến trình cải nghiệp. Có thể người đó là một kẻ giết người. Một số tòa án quốc tế ở những gia đã bãi bỏ cái tội tử hình cho những người giết người, để tạo cơ hội cho người đó làm mới. Sau khi 20 năm tù trở về, người đó có được cái tư cách công dân trở lại, và họ đủ tư cách để ứng cử vào quốc hội, vào cái hệ luật pháp làm những việc là được rồi, và không nên bị phân biệt đối xử. Ai ứng xử phân biệt đối xử với người đó bị trừng phạt với luật pháp. Đây là một cái cách để cải nghiệp, chuyển nghiệp, tạo một điều kiện cho người kia làm tốt hơn, một cách công bằng, không nên nhìn người đó bằng một cái khung kiến quá khứ mà người đó hiện tại không còn nữa. Dĩ nhiên cũng có nhiều người lợi dụng vào những cái tốt của luật pháp như thế này để trở thành xấu hơn, thì người đó quá si mê thì chịu hậu quả của này. Còn khi ta có nỗ lực làm mới và thay đổi, ta sẽ thành công. Vấn đề là thời gian và phương pháp, chứ không phải đơn thuần chỉ là tấm lòng. Tấm lòng không chịu đủ. À, xin yêu cầu hỏi các
thầy và anh có học.
Dạ, mời bác.
Tôi muốn hỏi một câu về vấn đề gì đạo Phật cơ. Đạo Phật có một câu là sắc bất dị không, không bất dị sắc. Thế cái này nó thuộc với như về vũ trụ quan. Thế thì những cái có người quan niệm là những cái vạn vật thì luôn luôn biến chuyển, hình sắc luôn luôn biến chuyển, vậy nên ta thấy nó thì chẳng qua đấy là hư ảo chứ không phải là thật, cho nên là sắc sắc bất dị không. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì là một vị Phật rất là sáng suốt, thế cho nên cái câu sắc bất dị không nó thì không thể người ta quan niệm là không phải dùng câu thứ hai để nhấn mạnh câu đó là không bất dị sắc, thế được nói câu nào là đầy đủ ý nghĩa ấy, thế người ta lại nghĩ rằng là cái không sắc không bất dị sắc đó thì lại là tất cả mọi vạn vật các hình thái lại là do không mà ra. Thế bây giờ có hai cái quan niệm như thế, một là do sự biến thiên luôn luôn trong không bao giờ mình nhận thấy sự thật của nó, một cái quan niệm nữa là cái vạn vật là do không mà ra, chứ bản thân nó trước kia không có gì cả, ngay vũ trụ trước kia không có gì cả. Nhưng mà có quan niệm thứ ba là chấp nhận cả hai quan niệm đó. Thì bây giờ chính tôi rất là quan tâm rất nhiều người quan tâm là bây giờ hiểu như thế nào cho chính xác, bởi đạo Phật là phải hiểu chính xác thì cái hành mình suy nghĩ mới chính xác được.
Dạ, cảm ơn bạn.
Đây cái nhất cái thứ hai tiếp tục vấn đề về cái câu vừa rồi, vấn đề nhân quả, tôi muốn có ý kiến nhỏ nhỏ thôi.
Dạ.
Tức là bây giờ thí dụ như là mọi người gieo nhân thì phải gặt quả.
Dạ.
Nhưng mà thì tất nhiên là phải gặt quả rồi. Nhưng mà ví dụ như một cái dòng người mà gieo một cái nhân mà không tốt anh phải có quả chua cả chát, thì không những người đó bị ăn mà người khác cũng có thể được hưởng cái quả đó. Thế vậy cái người gieo cái nhân lành, nhân thiện, nhân ác thì phải gặt cái quả thiện quá, nhưng ngoài ra cái người khác có phải gặt hay không?
Dạ, lời cảm ơn chú.
Và cái đó thì đối với xã hội thì với lại đối cá nhân thì những cái ảnh hưởng nó như thế nào và những cái mà phải như thế nào, cái đó để mà mình có thể thấy được.
Cảm ơn bác đã đặt ra hai câu hỏi mang tính chiều sâu. Câu hỏi đầu nó liên hệ đến triết lý Bát Nhã trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Câu hỏi thứ hai là một cái đào sâu về cái tính cộng hưởng của nhân quả. Ở trong chánh điện của chùa Thanh Nhàn, ở trên trần nhà có tất cả là bốn cái quạt máy đang quay ở tốc độ khoảng là số 2, tức là vừa. Nếu như có một cô nữ nào hoặc bác nữ nào đó sức dầu thơm và ngồi dưới cái quạt, thì những người ngồi xung quanh đó, mặc dù không có sức mà vẫn được hưởng mùi thơm. Hay là ban trên bàn thờ Phật có hoa sen hay những cái hoa gì nó có các hương đó, thì sự vận chuyển của không khí do tác động của quạt cũng làm cho tất cả mọi người cùng được hưởng. Cái đó gọi là quy luật cộng hưởng về nhân quả. Hồi nãy thì chúng tôi mới phân tích về cái tính chất giữa nhân và quả không có sai chạy, nhưng cái khối lượng của một cái nhân và cái quả không nhất thiết phải tương đồng. Có một số tình huống đó, gieo một hạt nhân nhưng mà quả có thể là vài chục cái. Chẳng hạn gieo một hạt lúa, ta có vài trăm hạt lúa khi đó nó chín. Ta trồng một cây cây cốc, ta có hàng trăm trái cốc mọc ra nhiều, quả nó được sinh trưởng. Có những tình huống ta trồng hàng trăm nhưng mà ta chỉ có một thôi. Tức là giữa quả và nhân nó không nhất thiết tương đồng về khối lượng. Tính cách tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch đó, là lệ thuộc vào sự chăm sóc và các điều kiện, bao gồm luôn cả sự cộng hưởng. Cộng hưởng tốt nó cũng làm cho những người khác ăn ké được phần nào. Cộng hưởng xấu cũng làm cho những người có liên hệ trực tiếp bị ảnh hưởng và tác động phần nào. Dân gian Việt Nam có câu là cha ăn mặn, con khát nước. Là điều rất là đúng về cái quy luật nhân quả cộng hưởng. Mặc dù người con không có ăn, không uống muối, không ăn mắm, mà đứa con không bị khát là bởi vì cái hậu quả của cái ăn mặn ở người cha và phải giữ bóng ra, tức là vi phạm luật pháp, là những điều bất nhân, bất đức, cho nên nó làm cái uy tín của gia đình bị suy sụp và những đứa con nó bị phân biệt đối xử. Và rất nhiều chế độ đã ứng xử theo phong bì đối xử công mà tội. Ví dụ như là chính thể sau đây, khi nắm quyền bính thường trừng phạt và không tạo điều kiện cho con cháu của các sĩ quan thuộc chế độ trước có điều kiện để tham quan vì sợ cái cơ hội phục thù, cho nên họ tạo điều kiện chế độ ưu quyền trong thi cử vân vân cho những người có công, con cháu của những người có công. Còn những người mà không có được cái đó bị bất hạnh vô cùng, cái cộng hưởng. Vấn đề đặt ra trong tình huống này là những người đang bị cộng hưởng đó có gieo nhân hay không? Bây giờ họ phải chịu cái quả như thế này. Có tình huống là có gieo, có tình huống là không. Người khác gieo cái nhân xấu mới cho họ, họ bị xấu trong ảnh hưởng này. Rồi cái kẻ gieo xấu đó nếu không thay đổi tâm tính sẽ bị cái hậu quả xấu đó. Cho nên bản chất của nhân quả phải dựa vào từng tình huống cụ thể để chúng ta phân tích cái sự cộng hưởng tác động của nó như thế nào. Từ Hoa nói có câu nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ cây hoa, dạng thọ hương. Ở trong một vườn hoa có một cái hoa làm nở trước, là nếu hoa đó là hoa có hương thơm thì cái cảm giác dịu dàng dễ chịu làm cho ta thích luôn cả loài hoa đó. Những cái hoa chưa có nở nó bỏ được thích tức lên. Và một người ở trong gia tộc đó, làm việc tốt, đối với xã hội nhiều, xã tắc nghi công khi còn sống, mà sau khi quá đời đó làm bia mộ để tôn thờ, thì con cháu những gia đình đó cũng được cái cộng hưởng chứ. Cho nên từ đó dân gian mới khuyên là hãy giữ đức cho con cháu để tạo cái cộng hưởng nhân quả, nó có như thế và là từ đó tác động như thế, chứ nó không bao giờ là sự đơn độc, không bao giờ là sự biệt lập. Vì học thuyết duyên khởi có nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng chi phối. Ở trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Đại Đức Na Tiên đã phân tích với nhà vua Di Lăng Đà cái cộng hưởng của nhân quả như thế này. Thưa đại vương, khi một người nào đó có công với Sa Tắc, đóng góp nhiều cho triều chính của đại vương, lỡ vi phạm một điều luật pháp nào đó, chẳng hạn cái tờ đó có thể bị chặt đứt tay, và một người cũng vi phạm cùng một cái luật pháp tương tự mà không mình có đóng góp gì hết mà có tiền án, thì đại vương ứng xử như thế nào? Cho cô một tình trạng đối với hai đối tượng công và tội khác nhau. Nhà vua Di Lăng Đà trả lời: thưa đại đức, dĩ nhiên là tôi có phần ưu ái cho người đã có công. Tại vì chặt tay người đó tôi chỉ phạt bỏ tù thời gian để giúp cho người đó có thể hồi phục lại nhân phẩm bị đánh mất, chứ không trừng phạt. Thì đây là nhà vua đang nói cái luật pháp có cách tình, chứ không phải là cái luật pháp khe khác. Còn cái kẻ mà có tiền án đó, và làm một cách cố tình, cho nên kia là phải phạt một cách kiên minh để cho người đó sợ. Như vậy thì cái quả phước của cái ông có công với triều chính đó đã giúp cho ông vượt qua được cái tội bị trừng trị đức tài và trở thành một cái sự trừng phạt 6 tháng tù này. Nó là cái cộng hưởng từ cái việc phước của mình. Hoặc có thể là có những tình trạng ô dù, nó cũng ảnh hưởng, mặc dù đó là tình trạng tiêu cực của luật pháp, nhưng mà vẫn tạo được cái cộng hưởng giúp cho những người đó thoát, vượt qua được cái tai ác. Lẽ ra đó là không nên, do cái cộng hưởng nhân quả là điều không cố định. Do đó ta phải lợi dụng vào cái cộng hưởng nhân quả để làm những việc tốt. Chẳng hạn như nếu quý Phật tử là một đại gia, công nhân làm việc với mình, với dưới của mình có thể là 1.000 người, 2.000 người, 3.000 người. Ta là một người có lập, có uy tín, có tư cách, có phẩm hạnh. Những người công nhân làm việc với ta có thể là không biết đến đạo Phật, nhưng vì mến và muốn làm hài lòng mình, cho nên quý vị thỉnh thoảng tổ chức một cái lễ hội nào đó, mời tất cả những người tham dự, kêu gọi họ phát tâm. Thì vì họ muốn lấy lòng mình cho nên họ phát tâm một cách rất là dễ như vậy đâu. Nhưng ít ra cũng gieo được một hạt giống tốt. Hoặc là ta tổ chức một cái pháp hội, thỉnh mời một vị sư tới thuyết giảng về một đề tài, là mối quan tâm của những người đó. Mặc dù lúc đầu họ có thể không thích, không thích nghe giảng đạo, nhưng mà vì mến ấy, cho nên đã hưởng ứng. Và khi nghe như vậy nó thẩm thấu từ từ là không hay. Là chúng ta đang lấy cái uy tín của mình tạo ra một sự cộng hưởng để giúp cho người khác quay về với đường chánh. Do đó tận dụng và biết ứng xử đấy, người ta gieo nhân phúc, nhân đức rất là nhiều ở trong cuộc đời. Còn đối với câu hỏi thứ hai thì nó thuộc về cái tính chuyên môn, chúng tôi xin nói ngắn. Cái này nó cần phải có một cái buổi giảng riêng. Trước nhất đó, ta phải xác định rõ cái chữ không đó, trong cái cặp triết lý sắc tức thì không và không tức thì sắc đấy. Nó không phải là phủ định từ không có, đối lập với cái khẳng định từ có. Ở trong tiếng Sanskrit và Bali nó gọi là Shunyata, và dịch nghĩa nôm na là không thực thể. Và triết học Phật giáo định nghĩa không thực thể là cái gì? Cái gì được hình thành bởi nhiều tổ hợp, bởi nhiều yếu tố, bởi nhiều nguyên nhân, cái đó không thực gọi là một cái ngã, một cái thực thể trong tự thân của nó. Còn gọi là không có đó, nó là một cái phương diện khác. Trong chữ Hán đó, chúng ta thấy là nó có nhiều cái từ không đủ sức để chuyển tả về dịch được cái nguyên tác sâu sắc của tiếng Pali Sanskrit được Đức Phật sử dụng. Ta có 4 cái từ thường sử dụng: phi, vô, bất, không. Phi là phủ định từ, chẳng phải. Ví dụ như ta nói là người không phải Việt Nam, thì trong cái Hán dùng chữ phi Việt Nam nhân. Người đó có thể là người Tàu, người Mỹ, người Pháp, người Đức. Khi ta dùng cái chữ bất, nó đủ là bất hủ, tức là không có, thì nó thuộc về cái phủ định đối với cái khẳng định. Khi ta dùng chữ vô là không, thì nó cũng có ý nghĩa tương tự với chữ bất. Có một số tình huống thì khác nhau, nhưng khi ta dùng chữ không đó, nó không có nghĩa là không có. Và chữ không này đó là một khái niệm triết lý của nhà Phật, chứ nó không đồng nghĩa với chữ vô, chữ bất, chữ phi. Ở trong thuật ngữ Anatta mà mình thường dịch là vô ngã đó, lẽ ra dịch đúng đó, nó phải là phi ngã. Bây giờ người ta dùng quen rồi, thôi cứ tạm dùng nó. Chữ A là phủ định từ, phi Việt Nam nhân giống như vậy. Phi ngã kia là chẳng phải là cái tôi, nó khác với chỗ là không có cái tôi. Mình vẫn sống với hình thù vóc dáng do cha mẹ mình sinh ra, có tên tuổi, có chứng minh nhân dân, có hộ khẩu, có các cái bút danh, cái nghệ danh, vân vân. Nó không có là đúng. Chẳng phải là nó có, nhưng mà nó nhiều tổ hợp hình thành, cho nên nó chẳng phải là ngã, bởi vì nó bởi nhiều tổ khác. Thì cái chữ không ở trong sắc bất gì không, không bất sắc, nó có nội dung như thế. Thuật ngữ sắc đó, nó là một cái từ để diễn tả cho tất cả mọi sự vật hiện tượng vật lý, bao gồm hình thái, hình thù, và luôn cả các hình thái màu sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, ra và tổng hợp những màu này, gọi chung là sắc. Từ cái chúng ta có thể thấy lớn như là sơn hà, vũ trụ, đại địa, nhỏ nhất như là các cái hạt, các sóng, đều là vật chất. Và cái đó được gọi trong kiến thức nhà Phật là sắc. Thì trong cái vế đầu, sắc bất dị không, bất dị là không khác. Tất cả những cái sắc chất hay là vật chất nói chung đó, nó không khác với cái được gọi là phi thực thể. Chứ không, đây chúng ta dịch nghĩa đi, sắc bằng với phi thực thể. thì rất là dễ hiểu. Bởi vì vật lý học hiện đại đã giúp chúng ta hiểu sâu về Phật pháp hơn. Cái bàn, cái ghế, các dụng cụ chúng ta đã sử dụng, chúng ta tưởng là nó cứng, nó bất biến, trên thực tế nó được ráp nối bởi hàng triệu 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 các nguyên tử, các phân tử. Và giữa các nguyên tử và phân tử này có một khoảng cách rất là lớn, chúng ta vận chuyển bên trong, mắt phàm người tục không nhìn thấy, nhưng mà dùng kính hiển vi triệu triệu lần chúng ta thấy. Cho nên lời Phật dạy được hiểu dễ dàng hơn. Còn trước đây ta nói Phật cũng nói chuyện quan đường, sắc là sắc thì làm sao mà nó không khác với không được. Đâu có một vật chất vật thể nào mà không có đa vận động đâu, và không có vật thể nào không được kết nối bởi nhiều duyên, nhiều yếu tố, cho nên cái đó gọi là không thực thể đó. Giờ khi chúng ta đảo ngược cái quy trình đẳng thức này thì ta có là không bất dị sắc. Những cái gọi là không thực thể đó thực ra nó cũng là một chất, một sắc thôi. Và nếu chúng ta phân tích dưới cái dạng hạt, vật chất và hạt và sống tự, vật chất không khác với sống tự và hạt, hạt không khác vật chất, nó là những hình thức khác. Và đi sâu hơn nữa, vật chất không khác với dạng thức là năng lượng, cái tinh hoa của các sống tự, năng lượng không khác vật chất. Và đó là một cái quy luật mà các nhà khoa học ngày nay đã khám phá ra. Đức Phật đã nói 26 thế kỷ về trước trong bài Bát Nhã Tâm Kinh. Nhiều khi nó sâu sắc quá chúng ta không để ý. Nhưng mà các Phật tử có thể đặt ra câu hỏi, chuyện đơn giản vậy Đức Phật làm chuyện rất rối, nói cái chuyện cao siêu vậy để làm cái gì? Bởi vì cái tâm của con người luôn luôn nó nằm ở trong cái thế giới dị nguyên, sao cái này không có cái kia, có cái kia là không có cái nào. Tạo ra một cái sự tương tác như vậy đó, để chúng ta thấy đó, rác cũng chính là hoa, mà hoa cũng chính là rác. Bây giờ các nhà khoa học đã làm được việc này. Rác rưới là điều vứt bỏ đi, ta sợ lắm, bởi vì nó ô nhiễm và nó bình đẳng. Các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra những loại máy để chế tác rác trở thành khói làm bê tông, mà không phải là ô nhiễm lòng đất như trước đây nữa. Có nhiều cái công nghệ xử lý rác mới. Và các nhà khoa học của Nhật á, thì xử lý rác trở thành ga. Cho nên không có gì là vô dụng. Cái sự tương tức bất dị nghĩa là không khác, dẫn đến cái cốt thứ hai là tương tức, tức là cái này tức là cái kia và ngược lại. Để chúng ta không cắt bỏ được. Một bàn tay gồm cái mặt, mặt trái và mặt phải. Cái người ghét cái mặt lông mặt tay, muốn chặt bỏ cái tay đi thì mất luôn mặt phải. Và ngược lại, người không thích cái mặt phải mà chặt bỏ tay thì mất luôn cái lông. Hai cái này nó là một, nằm trên giống như hai mặt một đồng tiền mà tương tức là như thế. Thì nhờ cái triết lý đó ta mới học được những cách, đó là biến phiền não thành bồ đề, biến khổ đau thành hạnh phúc, bùn nhơ trở thành hoa sen. Và ta mà chính là tình độ, chứ không cần đi tìm một thế giới nào xa xăm nào khác. Cái ứng dụng của nó là như thế. Từ vật chất ta thấy được cái năng lượng với một cái dạng thức tương đương. Từ năng lượng ta có thể rõ suy ra được vật chất. Từ công thức đó mà các nhà bác học về y khoa nó chế tác ra những cái viên nang thuốc đó, nhỏ như thế này, uống vào một viên có thể no 30 ngày. Thì trong suốt thời gian mà khám phá phi hành vào vũ trụ đó, thực phẩm đó bạn làm lương khô có không đủ chứa, rồi ăn tiêu thụ thả được đâu, là cả một vấn đề. Cho nên người ta phải làm những viên, cái nguồn năng lượng được đạt trong đó nó được dồn nén gấp tỷ 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 lần. Cho nên ăn một viên là có thể no hàng ngày, nhiều ngày, hàng tháng, nhiều tháng. Thì từ một khối lượng vật chất lớn nó được thể hiện nhỏ lại một vật chất nhỏ bằng một cái năng lượng tương đương, đó là sắc bất gì không, không bất gì sắc. Cái ứng dụng nó trong khoa học, trong phát minh rất là sâu sắc. Cái ổ điện cứng của máy vi tính á, 3 năm trước á, nó chỉ có khoảng chừng 1 gigabyte. Bây giờ nó là 1000 GB. Nó tăng lên biết bao nhiêu lần, mà cũng có cái không gian nhỏ như vậy thôi. độ dày, bề ngang, bề rộng giống nhau. Ta nén chứa nó theo cái hình hình khối đó, vô chặt lại để tạo cái dung lượng nó lớn hơn trong một cái khối lượng cố định. Thì bộ não con người luôn như thế đó, nó cũng có một cái khối óc như thế này, bao nhiêu tính năng trên trang này. Có người thì nhớ được vô lượng vô số kiếp về quá khứ như Đức Phật, từ đại cư đến chi tiết. Có người thì mới nói nó quên liền, không ghi giữ được. Bởi vì chúng ta một người đó thì khai phóng được tâm thông sáng nên nó không có cái gì là không thông suốt. Còn cái người nó bị ức chế tâm lý chấp rồi nó khổ phiền muộn niềm đau buồn rầu bực tức ảnh hưởng chi phối, cho nên nó làm cho cái chức năng của bộ não không xử lý hết những hạt giống mà nó đã qua.